sóng sóng phản công từ phương Bắc. Nhà Lương không thể để Vạn Xuân tồn tại yên ổn. Đối với triều đình phương Bắc, việc Lý Nam Đế xưng đế là một thách thức trực tiếp. Nếu Giao Châu tách ra thành công, uy quyền của nhà Lương ở vùng biên viễn sẽ bị lung lay. Vì vậy, họ chuẩn bị một cuộc phản công lớn. Năm 545, nhà Lương sai Trần Bá Tiên đem quân sang đánh Vạn Xuân. Trần Bá Tiên là một tướng có năng lực, về sau chính ông trở thành người lập ra nhà Trần Trần ở Trung Hoa. Khi tiến xuống phương Nam, ông mang theo kinh nghiệm trận mạc và lực lượng được tổ chức tốt. Lý Nam Đế phải đối diện với một kẻ thù mạnh hơn nhiều so với các đội quân đô hộ ban đầu. Cuộc chiến trở nên ác liệt. Quân Lương tiến công, nghĩa quân Vạn Xuân chống trả. Nhưng trước sức ép lớn, Lý Nam Đế buộc phải rút lui khỏi vùng trung tâm. Ông lui về giữ thành ở cửa sông Tô Lịch rồi tiếp tục rút về Gia Ninh. Mỗi bước rút lui là một bước nặng nề. Bởi phía sau không chỉ là đất đai mà là giấc mơ vừa dựng lên. Vạn Xuân mới ra đời chưa lâu, triều đình còn non trẻ, lực lượng chưa đủ bền để chống lại một cuộc viễn chinh lớn của nhà Lương. Nhưng Lý Nam Đế không buông cờ. Khi không thể giữ đồng bằng, ông rút về vùng núi, dựa vào địa thế hiểm trở để tiếp tục kháng chiến. Cuộc chiến chuyển từ thế đối đầu trực diện sang thế cầm cự lâu dài. Đây là khoảnh khắc cho thấy sự khắc nghiệt của lịch sử, dựng nước đã khó, giữ nước còn khó hơn. Trong động, Khuất Lão. Sau nhiều trận chống cự, Lý Nam Đế lui về động Khuất Lão. Sức khỏe của ông suy giảm, quân lực cũng hao mòn. Trong hoàn cảnh ấy, ông giao quyền chỉ huy cho Triệu Quang Phục, con của Triệu Túc, một tướng tài đã theo ông từ buổi đầu. Quyết định này rất quan trọng. Một thủ lĩnh lớn không chỉ biết tự mình chiến đấu, mà còn phải biết trao việc đúng người khi thời thế đòi hỏi. Lý Nam Đế hiểu rằng cuộc kháng chiến không thể chấm dứt chỉ vì ông lâm bệnh. Ngọn cờ Vạn Xuân phải tiếp tục được giữ. Triệu Quang Phục sau đó rút về đầm Dạ Trạch, dùng lối đánh du kích dựa vào lau sậy sông nước, địa thế khó lường để chống quân Lương. Ông kiên trì kháng chiến khiến quân địch mệt mỏi và về sau giành lại được thế chủ động. Nhưng với Lý Nam Đế, những năm tháng cuối đời là những ngày đầy bi tráng. Ông từng xưng đế đặt quốc hiệu dựng triều đình. Vậy mà giờ đây phải ẩn trong vùng núi bệnh tật, nhìn cơ nghiệp non trẻ chìm trong khói lửa. Đó không phải kết thúc rực rỡ của một vị vua chiến thắng, mà là nỗi đau của người mở đường. Năm 548, Lý Nam Đế qua đời. Ông mất khi nước Vạn Xuân vẫn còn trong vòng chiến tranh. Nhưng cái chết ấy không xóa đi những gì ông đã dựng lên. Trái lại, nó làm cho hình ảnh Lý Nam Đế càng thêm bi tráng, người đã dám xưng đế giữa thời Bắc thuộc, dám đặt tên nước giữa vòng vây, dám mở một con đường mà đời sau tiếp tục bước.